Dạ thưa quý vị, tôi tên là Nguyễn Thị Xuân An, hiện cư ngụ tại Fountain Valley của tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Hôm nay tôi rất được hân hạnh và trân trọng để có một số câu hỏi với ông Lương Sĩ Hằng về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Dạ, kính thưa ông, chúng tôi được biết ông đã có thực hành phương pháp vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp được một số năm. Dạ thưa ông, phương pháp đó có gì hay mà ông muốn để lại cho đời thế này?
Tại sao tôi thực hành cái pháp đi vô vi? Là vì đời quá động loạn, trong cuộc sống tôi từ nhỏ tới lớn, tôi thấy toàn là động loạn. Từ nghèo khổ cho đến có tiền cũng đều động loạn. Tôi mới tìm qua cái phương pháp tu cho ngày hôm nay. Tôi với tuổi 70 nhưng vẫn cảm thấy thanh tịnh. Tôi thấy đây là món quà quý của nhân loại. Tôi muốn đem lại những cái dấu tích mà tôi đã hành, đã được, để cho mọi người kế tiếp được giải tỏa những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm. Nếu họ chịu hành, sẽ cứu rỗi được nhiều người kế tiếp.
Thưa ông, như vậy, ông thấy một người tu đúng đắn là như thế nào?
Một người tu đúng đắn phải hành đúng đắn, phải thấy rõ phần hồn của mình từ đâu đến. Bởi vì hồn chúng ta đến một cách nhẹ nhàng trong cái thể xác, tạo thành nghiệp lực khổ mãi, khổ cho đến nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ, làm chức cao cũng khổ mà làm chức thấp cũng đều khổ như nhau. Cho nên thấy họ mất sự thanh tịnh của phần hồn từ lúc ban đầu tới bây giờ, tu thì sẽ khôi phục sự thanh tịnh đó. Họ mới thấy sự rõ cái gốc gác vô sanh bất diệt của con người.
Cảm ơn ông. Thưa ông, như vậy, pháp lý vô vi có những nét đặc thù gì mà chúng tôi cần phải nương theo phép đó để mà đạt tới thanh tịnh như ông nói?
Chỉ phải dấn thân. Khi mà chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta dấn thân trong cái khổ rồi. Chính chúng ta làm chủ cái xác mà không biết làm chủ, cho nên bị cái xác lôi cuốn, ham muốn đủ chuyện, phá luật trời, tạo ô nhiễm trong cơ tạng, khối óc, thần kinh không có được yên, phần hồn bị đắm chìm, không lối thoát. Còn tu trở lại thanh tịnh thì tự nhiên và hồn nhiên sẽ khôi phục như lúc sơ sanh dễ dãi.
Ông vậy xin ông cho biết rõ vô vi có nghĩa là sao?
Vô vi nó là vô là không, vi là nhỏ nhất cũng không. Cho nên chúng ta am hiểu được nguyên lý của vô vi thì không ở đời không có gì tranh chấp mà tạo khổ cho chính mình. Vô vi là đi chỗ thanh nhẹ, thì chúng ta muốn biết rõ vô vi. Nhìn mặt trời, nó không mà nó sáng. Rồi cái không từ bi của mọi người còn sáng hơn nữa. Xác nhận rõ con người chế bóng đèn, chứ bóng đèn không chế con người được.
Mình dựa thương như vậy, pháp lý vô vi có tất cả là mấy pháp thương?
Nó soi hồn, pháp luân, thiền định là chánh. Còn những người mới tập thì đời quá động loạn, cho nên dùng cái pháp soi hồn và chiếu minh để giải bớt độc tố trong người qua hơi thở, ổn định rồi mới hành pháp đi vô vi và soi hồn, pháp luân thiền định, phát triển tâm thức.
Dạ. Thưa ông, phương pháp soi hồn có tên rất là lạ, có chúng tôi xin để ông minh giải cho chữ soi hồn. Soi có phải chăng là tìm hoặc là gom lại, và hồn có phải chăng là cái sự sáng suốt ta? Vậy soi hồn phải chăng là một phương pháp để mà tìm và gom lại cái sự sáng suốt của chính mình? Thưa ông, phải vậy.
Soi hồn là chặn những cái thần kinh, bởi vì những thần kinh là do điển hoạt động, mà luồng điển mà nó sai một chút là nó là đà, cho nên người đời hay thị phi nói chuyện người khác mà không lo cho chính mình. Soi hồn nó chấn chỉnh khối óc, ổn định đi một đường lối, thì lúc đó nó mới phát triển đi lên bên trên, nó càng phát triển, chấn động nó càng nhanh, nó càng thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn.
Thưa ông, làm sao mà vậy? pháp đó lại có thể chấn chỉnh được khối óc của con người.
Do công mình làm, bởi vì cách hướng con người mà ở đời cả ngày cứ thị phi chuyện người ta thì cái bộ óc nó bị lôi cuốn, bị trói buộc bởi ngoại cảnh, rồi đâm ra sợ sệt, ham sống sợ chết. Còn người thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, không nghĩ chuyện người ta mà chỉ sửa chuyện mình, chỉ có tiến không có lùi.
Cần rất là hay. Thưa ông, vậy còn pháp chiếu minh thì ông có nói là pháp chiếu minh có thể khai thông uất khí của con người. Xin ông minh giải cho là làm thế nào để pháp có thể khai được cái uất khí của con người.
Uất khí là do đâu? Khi mà mình thấy chuyện đời, thấy người ta giàu mình cũng giận, mà thấy người ta nghèo mình cũng tức, thấy người ta học giỏi hơn mình cũng giận. Đó là uất khí ở bên trong, nó làm cho bộ gan hoặc sự vận hành máu huyết không có điều hòa. Thì bây giờ tôi làm về cái pháp chiếu minh này là hít thở lấy nguyên khí của trời đất, lấy diệu pháp để hóa giải độc tố trong cơ tạng, thì bộ gan nó được ổn định và làm việc có trật tự. Sự vận hành giữa tim, gan, thận được điều hòa, con người khỏe mạnh và có giấc ngủ tốt.
Thưa ông có nói là 12 giờ khuya thì chúng ta dậy để tập pháp môn này. 12 giờ khuya là giờ thông khai của trời đất, và chúng ta mượn đó để tự đem những độc tố trong mình ra qua hơi thở, để tự trị bệnh cho chính mình. Như vậy xin
giờ tí là giờ thông khai,
dạ.
11 giờ trở đi là giờ thông khai, và tất cả vạn vật đều êm lềm và tuân theo luật tiến hóa. Thì giờ đó chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trượt ô bị ứ kẹt trong ngày. Thì nó giải ra thì nó mới nhẹ, nó thông thai mượn cái trấn đó mới tiến qua được.
Thưa ông, còn về pháp luân thường chuyển, ông có nói là pháp này có thể giúp âm dương chuyển chạy lưu thông trong người. Thưa ông, xin ông minh giải cho.
Điều hòa khi mà chúng ta ban ngày làm việc và suy tư thế nào nó cũng động loạn. Mà tối chúng ta làm pháp luân tại sao với hít đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Và khi mà rút vô, hít vô như vậy ấy, là dưỡng khí nó vô đầy đủ, tung phá và ráng để nó trở, khi mà động, cực động nó trở về tịnh. Khi mình hít cái hơi vô nhiều nó trở về tịnh, thì sau hít sáu hơi đó tâm hồn thấy ổn định, hồn nhắm mắt thấy sáng, thăng hoa nhẹ nhàng.
Sau đó ông có nói là pháp luân thường chuyển có thể mở tâm con người. Thưa ông, vậy làm sao từ giúp sự luân lưu trong huyết quản mà đến mức mở tâm? Xin ông cho biết sự liên hệ giữa hai cái.
Cái tâm là cái gì? Cái hiểu biết. Khi mình ổn định rồi mình cảm thấy nó sung sướng nhẹ nhàng, thấy cái óc nó rộng, càng ngày càng rộng và không có nuôi dưỡng cái chuyện eo hẹp, nghĩ xấu người khác. Người nó thanh nhẹ nhờ cái đó.
Thưa ông, có một số quý vị có hành pháp lý vô vi và có xin gửi tôi một số thắc mắc về pháp luân thường chuyển. Họ có hỏi là có cần phải giữ đúng từ 6 cho tới 12 hơi dù họ đã cảm thấy rất nhẹ hay không? Xin ông cho biết.
Cái luật bởi vì còn ăn là phải còn phải làm. Làm để nó giải độc tố trong bộ ruột và cơ tạng được nhẹ nhàng. Làm đúng 6 hơi đứng đắn là cũng đầy đủ rồi. Nhiều người làm 12 hơi, 30 hơi đó là yếu chứ không phải mạnh. Người mạnh ta chỉ làm 6 hơi là toát mồ hôi rồi. Ở xứ nóng nó toát mồ hôi, người xứ lạnh nó là ấm.
Xin cảm ơn ông. Thưa ông có giải thích rằng khi hành pháp luân thường chuyển, chúng ta phải luôn luôn hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thưa ông cốt để làm gì?
Cái ý chúng ta nghĩ bậy người khác là luồng điển nó chạy bậy và nó nhắc ta làm chuyện bậy. Nghĩ về dâm dục nó hướng về dâm dục, nghĩ về sự cứu giúp nó hướng về cứu giúp. Mà nghĩ về thăng hoa, tiến về trung đạo thì nó sẽ tiến về con đường đó. Thay vì động loạn, chúng ta phải hạ lệnh. Còn nếu không thì trong này nó thê bại biểu. Trong này không phải một mình, cái xác này là tiểu thiên địa, gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hợp thành. Trong đó nó nhiều chuyện lắm, có lục căn lục trần. Mà nếu chúng ta không hạ lệnh, không nghiêm nghị hạ lệnh, tụi nó là phản loạn. Một cặp nó bày một chuyện, thử tu một thời gian biết, rồi ngồi hít thở như vậy, rồi một thời gian nó cân như hít thở nữa. nó để tự nhiên sướng hơn. Thì trong đó nó lười biếng, nó đề nghị như vậy, mà nếu chủ nhân ông bằng lòng, chủ sáng suốt mình bằng lòng như vậy, thì mình bị gì? Sẽ bị sa đọa theo chủ nó. Luôn luôn phải nắm chủ quyền phát triển về trung đạo, nó mới sáng suốt đạo.
Thưa ông, vậy mình lấy cái thước nào để đo rằng là mình luôn luôn đang hành đúng?
Thì mỗi đêm mình hành đúng, thì soi hồn cũng dễ dãi, mà pháp luân thường chuyển cũng dễ dãi, và ngủ có một giấc êm ả, làm cho nên mình làm gì, niệm bát chánh là kiểm soát, nó chạy đều tức là đúng, nó chạy không đều là mình đã làm sai. Thường thường nó chạy đều mà bữa nay mình làm chạy không đều là mình làm sai rồi. Mình phải ăn năn sám hối và thực hành đúng thì tự nhiên nó khôi phục.
Dạ, xin cảm ơn ông. Thưa ông, trong một câu chót trong pháp luân thường chuyển thì tại sao lại ta lại nhắc đến cái rún, đầy rún là làm tại sao?
Đầy rún, đầy ngực tung lên bờ lầu, cái rún nó liên hệ với cái ruột, mà đầy rún nó cũng giải được cái thận tốt nữa. Thận thủy nó chuyển chạy lên trên óc. Bởi vì chúng ta lo cái ruột là lo cho cái óc. Làm pháp luân thường chuyển là đem dưỡng khí vô trong cái những cái lụa mỏng trong cơ tạng, được sống động lại, được thanh nhẹ trở động lại, được nuôi dưỡng. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng cơ tạng thì con người nó bền bỉ hơn và ít bệnh hoạn hơn.
Dạ thưa ông, mà phải đi từ cái chiều hướng là từ rốn, rồi tung lên bộ ngực, rồi mới tung lên bộ đầu.
Cái lệnh mình như vậy, đầy rốn, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Còn đi xuống dưới, nó động cái quả, ta muội nó làm con mắt đỏ, rồi ta mới là, nói là, gì, tu rồi nó động thần kinh rồi này, khi cái nọ là hít sai thôi, hít đúng, nó không có sai. Còn động xuống dưới là nó làm đỏ con mắt, tẩu quả nhập ma ở chỗ đó. Nhiều người tu tưởng là tôi hít cho mạnh để tôi đánh lộn, cái đó đi học võ còn sớm hơn tu thiền. Tu thiền phải đem về cái nhẹ, lấy cái dịu thoát đi lên mới là thiền tu thiền. Tu thiền mà làm cho thiệt mạnh để đi đánh võ, cái đó không được, không có đúng, không có áp dụng theo tu thiền được. Nhiều người làm sai lắm. Cho nên tôi làm cái những cuốn băng chính tôi thực tập để cho mọi người thấy và phải làm đúng, giữ đúng cái trì kỳ trí nay chút mai chút nó sẽ thành. Đừng có vội vã mà bỏ pháp chạy đi pháp khác rồi nó cũng vậy đó thôi, nó cũng cô động như vậy và không tiến, làm tạo khổ cho chính mình mà thôi.
Thưa ông, sau phần pháp luân thường chuyển thì đến phần định thần. Xin ông cho biết rõ ràng là định là như thế nào, vì có nhiều bạn đạo thì thấy ngồi định, gục đầu hoặc là gập mình xuống. Thưa ông, như vậy có được hay không?
Pháp luân thường chuyển đúng là chỉ có định chứ không có không buồn ngủ, không có lôi thôi. Pháp luân thường chuyển là nó đúng, đúng là cái chấn động của khối óc của mình nó hòa hợp với chấn động quan, vũ trụ quan thì nó thanh nhẹ. Và cái thanh nhẹ đó mình cảm thấy sung sướng khi mình nhắm mắt, càng lâu càng sung sướng. Mà lâu, mình tưởng đâu, ngắn lắm, thích ngồi nhiều hơn, thay vì vội đứng dậy, là lúc đó là mình được đi lên một lớp nhẹ.
Ông có cho biết là những kích động và khó khăn hoặc là đau khổ của cuộc đời này là đều nhằm vào là giúp đưa ta về thanh tịnh. Xin ông giúp minh giải cho.
Những người mà bị kích động, bị hà hiếp này kia cái nọ, rốt cuộc bó tay làm cái gì hơn, thì ta thanh tịnh mới giải quyết được việc này. Ta chịu thua đi, ta nhịn nhục, ta mới giải quyết được. Còn nhiều người mà đánh cờ bạc mà thua rồi, mới tôi phải đem của tôi ăn thua với casino là tôi chết. Tôi nhịn nhục, tôi bằng lòng thua nó, thì tôi sẽ có cơ hội khôi phục lại. Còn tu thì cũng phải vậy, phải nhịn nhục tối đa mới giải được nghiệp tâm. Còn nếu mà thiếu nhịn nhục, không có bao giờ tu được. Đi lên nó khó lắm, mình đi lên cõi nào mình cũng dơ hơn họ, mình không có sạch hơn họ được. Thì bây giờ mình phải nhịn nhục, mình mới bước qua cái chỗ đó. Ở đời đi làm cũng vậy, muốn lên cấp cao cũng phải nhịn nhục, tự nhiên người ta đề nghị cái chức tốt cho mình rồi.
Thưa ông, theo sự hiểu biết của ông, như vậy con người phải mạnh lắm mới có thể nhịn nhục được. Thành ra có rất nhiều quý vị cũng nói rằng, nếu tôi cứ nhịn nhục hoài, thì người ta không còn coi tôi là gì nữa. Thưa ông nghĩ sao?
Cũng như mặt trời, họ còn coi mặt trời không ra gì mà mình đâu có ăn chung gì, đâu có hơn mặt trời được. Mà họ lấy mặt trời, họ che mặt trời, nhưng họ cần mặt trời để sống, nhưng mặt trời vẫn ban ơn. Vậy chứ chúng ta nhịn nhục để làm gì? Để sửa tánh đối phương. Vì họ sẽ gặp động nhiều hơn. Khi mà gặp tịnh rồi, họ gặp người động là họ thấy ân ái, họ thích tâm. Cái hành động mình cứu họ không phải hành động giết họ. Cho nên cái nhịn nhục tối đa là tốt cho gia can và đem hòa khí cho gia can. Như một hiền mẫu, một hiền thơ, mình nhịn nhục tối đa đi. Chồng sẽ thích tâm, hung hăng gì cũng phải sợ nhịn nhục, hung hăng cách mấy cũng phải sợ từ bi. Nhịn nhục tạo tâm thức từ bi, tận độ chúng sanh, không có bỡ ngỡ đâu, không sợ phản động. Nhịn nhục tối đa là có thể giúp được người tiến hóa, là chúng ta làm việc tốt, không phải làm việc xấu.
Những lời của ông rất là quý giá. Thưa ông cho biết mục tiêu của pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp là giúp hành giả tự trị bệnh, tự tái lập nội khoa tâm lý của mình. Xin ông minh giải nội khoa tâm lý của mỗi người.
Nội khoa tâm lý căn bản của mọi người là ổn định. Nó từ gốc đại thanh định mà ra, nó là ổn định. Hồi con nít sơ sanh là mình rất ổn định. Cha mẹ hết con ăn mình cũng có buồn. Và bây giờ nghe chuyện người ta là mình buồn. Thế là mình mất nội khoa tâm lý bất ổn định. Mình phải giữ cái trạng thái thanh nhẹ đó. Mà muốn tu về pháp lý vô vi thì nội khoa tâm lý sẽ khôi phục sau cái pháp luân thường chuyển nhiều. Thì sẽ cảm thức rõ ràng, người nào thực hành đúng đắn sẽ thấy rõ ràng. Cái bút pháp lý vô vi không phải là cơ cấu lý thuyết, chỉ có thực hành gặt hái được các kết quả phát minh và tận độ người khác, chứ không có dành riêng cho chính mình.
Thưa ông, vậy làm sao chúng ta có thể biết được một pháp môn là một chánh pháp?
Pháp môn nào mà cứ trượt lưu thanh, chúng ta mang cái thể xác trượt ô, ăn uống cũng trượt ô, độc tố giải đầy, mà giải ra được là cái pháp đó là chánh. Bất cứ pháp nào mà giải được những cái độc tố trong người, trượt ô trong người, cái đó là chánh pháp. Còn những pháp nào mà gia tăng trượt ô, đó là tà pháp, bị điều khiển bởi ngoại cảnh. Tất cả phương pháp mà tôi đã thực hành là để cốt yếu trị bệnh cho mình, là tự tái lập nội khoa tâm lý, ổn định thần kinh khối óc. Ban ngày chúng ta phải đi làm việc, phải đem khả năng của chính mình đổi lấy trên cùng mình não, thì chúng ta phải thật tâm thật tình, mà muốn thật tâm thật tình phải biết mình trước mới thật tình đối với người khác. Mình làm người không biết mình làm sao giúp đỡ người khác, phải biết mình nhiều hơn, thì mình cần sự thật thà, nó không có quấy động trong cơ tạng và khối óc của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng phải thật thà với tất cả mọi người. Bất cứ xã hội nào ở trên thế giới này cũng đều cần người thật thà. Chúng ta phải thành thật với chính mình, và biết yêu thương lấy mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương đồng loại, mới là con người trên mặt đất. Xứng đáng làm con người trên mặt đó. Cho nên kết luận của những phương pháp tu thiền này đã đem lại sự bình an và sửa trị tâm lẫn thân trong chương trình tiến hóa. Dù thiên cơ kích động cho đến mấy, tâm chúng ta biết nguồn gốc tiến hóa vô cùng bất diệt của phần hồn, mà chúng ta biết nuôi dưỡng thì phần hồn chúng ta sẽ được yên ổn. Dù có lìa xác này nữa, một ngày nào chúng ta sẽ ở nơi ổn định. Vì tâm tư chúng ta hàng ngày hàng giờ nuôi dưỡng con đường trở về quê, chứ không phải mặt đất này là của chúng ta. Cho nên ngày nay khoa học đã chứng minh, mấy vệ tinh ra khỏi mặt đất được rồi, thì phần hồn chúng ta cũng có thể ra khỏi mặt đất, đi xa hơn nữa. sự cố gắng, sự khám phá là những chuyện hay để đóng góp và phát minh chuyện tốt cho nhân loại cộng hưởng hòa bình trên mặt đất ở tương lai. Cho nên chúng ta tìm hiểu để tu, không để tu, không nhắm mắt để tu và tin tưởng nghe tiếng dị đoan. Nhờ Thầy, nhờ Phật, đó là hại. Mình tự sửa để tiến hóa, đó là chánh pháp. Mình có khối óc, mình có quyền phát minh, đó là tự do nhất. Phần hồn phải hoàn toàn tự do, độc lập mới phát triển, mới có trách nhiệm đối với cơ tạng này và trách nhiệm đối với cả càn khôn vũ trụ nhân loại. Tâm tư của chúng ta lúc nào cũng khai triển và cởi mở trong xây dựng và giúp đỡ. Chúng ta nhìn thấy ánh nắng của mặt trời đã phục vụ chúng sanh bất cứ giờ phút nào. Vậy tâm tư chúng ta ít nhất cũng noi được cái nguyên lành đó mà để tiến hóa. Còn tâm từ bi của Thượng Đế, tâm đại bi của Thượng Đế là giúp đỡ chúng sanh từ cây cỏ, dế trùng đều giúp đỡ hết. Và chúng ta lại có cái dị biệt giữa người này, người nọ là sự sai lầm của chính mình. Phải biết thức tâm, sống trong hòa đồng, hòa tan với mọi giới để thăng hoa tâm thức, tiến hoa tới vô cùng. Đó là chân pháp. Sau khi tu luyện bao nhiêu năm, tôi đã thấy rõ, chính con người không sửa người thì không có làm được cái gì hết. Kể cả bậc lãnh đạo đi nữa, không biết sửa tâm, sửa tánh thì chỉ tạo hư cho xứ sở mà thôi, không làm được cái điều gì hết. Phần hồn là chủ của tiểu thiên địa là chuyện lớn lao, mà không biết chú trị, không biết sửa tâm, sửa tánh để tiến qua, đừng mất dở một cơ hội làm người. Cơ hội làm người sẽ kích động và phản động, nó đưa chúng ta về thanh tịnh, chứ không có giết chúng ta. Kể cả địa ngục cũng giúp con người tiến qua. Cho nên phần hồn con người không có chết, dù xuống địa ngục, chỉ thọ tội rồi tiến qua mà thôi, chứ không có chết. Cho nên cuối cùng của con người là ánh sáng, thật sự là ánh sáng. Quý vị phải nhìn lại ánh sáng của quý vị, đừng bỏ mất ánh sáng của quý vị mà thua lỗ đời đời kiếp kiếp. Tôi thành tâm đóng góp với tuổi 70, được khỏe mạnh, mọi người đã nhìn tôi rất khỏe mạnh, và lúc nào tâm tình tôi cũng thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người tiến được thì tôi càng mừng, càng quý. Vì sự thật của mọi người là trong thanh nhẹ, chúng ta mới nhìn lại lúc chúng ta sơ sanh, chúng ta là thanh nhẹ, không chấp không mê, lớn rồi theo phe này bỏ phe nọ, tạo nghiệp lực, khổ nạn cho chính mình. Cho nên những người đó hậu quả, bây giờ chúng ta có hồi nhìn, vô nhà thương nhìn những người trước kia đã làm cao cấp đủ chuyện, nhưng mà ngày nay bệnh hoạn không thể chữa được. Phải lìa trần rồi đi đâu? Thì biết cái luật nhân quả rõ ràng. Trước khi chúng ta làm đều lành, có trật tự, thì chết chúng ta sẽ có trật tự và lành. Nếu mà chúng ta làm mất trật tự điều ác, thì hậu quả chúng ta phải gánh vác. Cho nên những cơ duyên tu học mà kết quả đạt thành và hiểu được chiều sâu của tâm linh, thì có thể đem ra công hiến cho tất cả mọi người, bất cứ đạo pháp nào. Chúng ta nên trì kỳ trí thực hành cái đúng pháp, nhưng hậu chúng ta mới có cơ hội là người kế tiếp, dẫn người kế tiếp tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của một ánh sáng trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý vị.
Tiền tình duyên nghiệp là vay từ tiền kiếp, phải chấp nhận trả hay tu để sẽ được giải. Xin cảm ơn.
Tiền tình duyên nghiệp mà trả đếm từ xu đếm không được, chỉ có tu mới trả được. Tu là phát triển từ trường. Vì chúng ta không có tiền trả cho họ, nhưng mà chúng ta nghĩ về họ, hướng về họ, cái nạn họ cũng bớt. Đó là chúng ta đã trả được nợ. Thì chỉ ngồi tu mới trả hết nợ. Người đời trả không hết nợ. Nợ này tới rồi nợ kia nó đến, mà chúng ta tu hướng thượng mới giải được nợ. Giải nghiệp tâm mới là không bớt nợ. Mà nghiệp tâm còn chừng nào nó đòi hỏi và nó chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi, không có bớt. Giải được nghiệp thì nó mới bớt nợ. Chỉ có tu mới giải quyết được. Nên tu vô vi niệm Phật, niệm thét rồi muốn lo cũng không biết lo. Lo cái gì bây giờ? Chỉ lo niệm Phật thôi, không có lo chuyện đời nữa. Tự động cái máy trong này nó tổ chức của trời đất nó sắp đặt như vậy. Bây giờ chúng ta hướng về trời đất là cái máy tự động nó sẽ mở ra. Tâm lẫn thần trí óc sẽ mở ra. Cái kêu bằng khoa học quyền bí, khai triển quyền bí của nội tâm kia bằng khai. Là khoa học quyền bí.
Cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, thầy thường dạy chúng con hãy nhẫn nhục, tha thứ và thương yêu. Nhưng họ cho rằng mình ngu và càng ngày càng quá đáng thì chúng con phải làm sao?
Nếu mình thấy họ cho mình còn ngu là mình chưa chịu thua ai, thì chưa phải nhịn nhục. Nếu nhịn nhục mình bằng lần trầm lặng để thấy, thì tức là mình nhịn nhục. Mình thấy mình thua là mình còn muốn hơn người ta. Mình vẫn động chứ chưa có tỉnh. Tỉnh mới nhịn nhục được. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, cứ ngồi đó rồi nó sẽ yên, ồn ồn ào, rồi đâu sẽ vào đấy, không có gì lộn xộn hết.
Một câu hỏi, kính thưa thầy, người bạn đời sống trong phân tâm, ít hiểu đạo, không mấy biết về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, nên lưu nghị người chồng, tu thiền, cương quyết, tâm đạo, như thế, thưa thầy, có bị mọi người cho là bỏ vợ đi tu chăng?
Không có, vợ bỏ mình nhưng mình đâu bỏ vợ. Mình lo tu thôi. Chừng nào nó không thích nó bỏ, thì mình cũng tu, mình cũng độ, cũng thương. Thì Thượng Đế sắp đặt cho mình để thương yêu, tha thứ và thương yêu, mà nó không chịu thương yêu mình, thì mình vẫn tha thứ và thương yêu, cái vốn mình cứ giữ. Còn vợ muốn gì muốn, một thời gian cũng chạy về kiếm, nhưng không chạy đi đâu. Bởi vì thế gian này ít có người thanh tịnh. Và mình chúng ta tu được thanh tịnh và phát triển được tâm từ bi, là chúng ta không có bỏ vợ hiền. Lúc nào chúng ta nghĩ tới vợ hiền, thương yêu. Trong xây dựng Thượng Đế đã ban cho chúng ta, chúng ta không nên bỏ những cái gì của Thượng Đế ban. Đó mới thực hiện được đạo đức. Cái trì cái trí như vậy á, thì cái tâm mới phát triển được đạo đức. Có đạo đức á, thì quỷ thần nó mới kinh. Nếu con người không có đạo đức á, thì không ai kính nể hết. Có vợ rồi nó tôi ghét con vợ đó, tôi chạy tôi lấy bà khác là người đó thất đức, không có đạo đức. Có chồng đi lấy người khác của người đó không có đạo đức. Phân tâm là không có tốt. Mất căn bản.
Sau đây là câu hỏi của anh Trần Quốc Ái. Con xin kính hỏi thầy, khi ngồi thiền hoặc là nhắm mắt nhận Phật, thì đầu bị giật mạnh, qua lại khoảng một giây một lần và bị cả năm nay, làm khó thiền và ngồi chỉ được 15 phút, xin thầy cho biết lý do.
Phải nói là nên gắng làm pháp luân thường chuyển cho tiếp tục cho nhiều để nó thông. Cho nên nó mới mở được khúc nào đó, nó lắc, có người lắc tới 2-3 năm nó mới ổn định được. Ăn thua làm pháp luân thường chuyển cho đầy đủ thì không có bị lắc nữa. Lúc đó muốn lắc cũng không được. Thông cái đốc mạch rồi không có lắc.
Khuyên đi khuyên lại cũng bảo mình ngu trên đời, nhưng mà tại sao có cơ hội nói lại có cơ hội nhẹ? Thừa gió qua dân mượn đời qua đạo, để cho các bạn thấy cái thanh điển của người truyền pháp đã đi đến đâu, thì chúng động được phần hồn của các bạn không, để cho các bạn sống gần phần thanh điển đó, để các bạn có cơ hội thụ hưởng triền miên. Chứ không có cái ác ý gì hết. Nhưng mà hằng từng nói thì hằng từng nghe, hằng từng quên, cũng có hằng từng tiếng, nhưng mà tiếng theo trình độ và khả năng của mọi người. Nhiều khi tôi nói chuyện ở đây, nhưng mà 5-6 tháng sau các bạn đi tới đó, các bạn nhớ rồi. Ông Tâm đã nói như vậy, bây giờ tôi mới hiểu. Đó, các bạn thấy phần học tiếng của các bạn. Trình độ nó tới đó, tự nhiên nó nhớ hết. Còn trình độ chưa tới, con nghe nhẹ thôi, nhưng mà rồi cũng quên. Mà trình độ các bạn tu rồi tiến tới đó, các bạn thấy tương đồng, hiểu nhau rất rõ rệt, gần nhau rất dễ dãi. Thì các bạn thấy cái giá trị công phu của các bạn không có hoàn phí, không có mất đâu. Bởi vì chúng ta tu đây là mở Phật trí trước tiên. Sau cái trí nó mở rồi, nó mới thực hiện cái từ bi. Rồi cái dũng nữa. Còn học hoài, học hoài, học hoài, học hoài. Chứ đừng nói tôi tới đó rồi tôi được. Chưa được đâu. Tôi đã nói, trong cái càn khôn vũ trụ bậc đại giác còn phải học. Nếu không học đưa loài người xuống thế gian làm chùi sửa hoài cho nó thông minh sáng suốt. Nó giữ cái phần sáng suốt đó là hạnh phúc, đó là lương thực, đó là tinh thần. Còn để nó ô nhiễm, nó tự sa đọa. Ở một góc nào thôi, nó không có tròn lành. Nó không có bao giờ được tròn lành. Chưa quá. Đừng có nói kiếp này tôi làm rồi tôi thoát luân hồi, tôi không rồi thôi xong, chưa xong còn học nữa. Học mãi học không hết. Ta nói tới vô cực vô biên mà làm sao rờ tới cho hết. Cho nên chúng ta phải tu. Càng tu thấy tâm tư càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì mình thấy cái sự dễ dãi sáng suốt của mình có thể chuyển qua tới bất cứ nơi nào. Mà chúng ta thiên thanh tịnh thì chúng ta cũng khác gì con người đi trốn tránh sự sáng suốt. Thiên thanh tịnh là cái bóng tối bật đèn sáng suốt thật trong mặt, là không có tiến bộ được. Cho nên chân lý rất nhiều cách nói. Nhưng mà chân lý của chúng ta tu ở đây là tự mình tìm tới trong sự động chạm rồi chúng ta sẽ thấy chân lý. Nhưng mà cái chân lý đó nó dẫn tiến cho chúng ta đã được một nhiều mối rồi, nó sẽ tới những nhiều mối khác. Mà nhiều mối đó nó nằm ngay trong chân lý. Chân lý càng ngày càng thanh thản, càng cởi mở, càng tiến hóa, càng sáng suốt. Cho nên tôi nói tôi tu tới ngày nay, nhiều người nói ông tu mấy chục năm chắc ông ca, tôi thấy chưa có gì hết. Còn phải tu nữa, còn phải học hỏi nữa. Bất cứ một cái hành động một ở thế gian tôi còn phải học hỏi, chứ không thể thấy dễ là được đâu. Học hoài không hết. Còn cái sự thanh cao ở bên trên càng phải học nữa. Học mãi mãi. Chúng ta ôm cái học để tiến. Mà tính chừng nào thì được học nhiều chừng này, đánh chừng nào thì bỏ học chừng này. Các bạn thấy chưa? Trong một thời gian qua vắng tôi nhiều bạn động rồi bỏ học hết. Có cái lớp học vô tự cho các bạn, bạn bỏ thôi, không biết. Rồi đâm ra sợ lung tung không tin. Tại sao mình sợ? Bị cái tối nó đè mình hết rồi mình phải sợ. Chứ mình sáng hơn nó mình đâu có sợ. Thấy chưa? Quá trình, bao nhiêu thế kỷ, các bạn người trí thức có học, biết đọc sách chữ, rốt cuộc cũng là tình thương và đạo đức là hàng rào sắt thép nhất. Thế chưa? Các bạn đi đâu? Các bạn đang đi trong tình thương và đạo. Các bạn đang xây một hàng rào cho cả khôn vũ trụ. Các bạn có công tác rất nặng nề về thanh điển, nhưng mà làm rồi đó là cái hàng rào sắt thép không thay đổi. Chân lý là đạo, tu đi rồi sẽ thấy, thực hành rồi sẽ thấy. Nhiều người lý luận đem khoa học vô trong đâu gì vô gì, nhưng mà rốt cuộc người hành rồi thì người cũng phải chấp nhận. Tôi còn có chỗ đi nữa, không phải khoa học này thôi, nhưng mà tôi có cái chỗ siêu hình khoa học, có cái chỗ siêu hơn, tu rồi tôi thấy. Thấy không? Nó, cho nhiều người không chịu thực hành, sự chống đối, phê bình, nhưng mà vô vi không động, sau vô vi không động rồi là cũng không khác gì cái bóng đèn sáng rồi, cái bóng tối. Do cuộc rồi học cũng thuộc. Quá trình trong kinh nghiệm tôi cũng bị động chạm rất nhiều. Nhưng mà rốt cuộc những người đó lại trở nên hiểu tôi nhiều hơn. Và chịu tu hơn. Cho nên các bạn nên cố gắng tu sao hiểu mình giai đoạn đầu. Minh tâm kiến tánh hiểu được sự sai lầm. Nhiều bạn viết thơ nói tôi cho tôi tu sao bây giờ tôi thấy tôi lùi. Nhưng mà bạn đó không thấy sự sáng suốt của bạn. Trước kia bạn lùi, bạn đâu có thấy bạn lùi. Nhưng mà bây giờ bạn thấy được bạn lùi là bạn đã sáng suốt. Nên nắm cái sáng suốt đó tiền tật. Có nhiều người họ lùi, họ không thấy họ lùi. Họ cho là họ đúng. Nhưng mà có người họ thấy họ lùi, thì người đó đã sáng suốt. Tiếp tục thấy cái sự lùi mình, thì mình sẽ tiến cái gì đâu. Cho nên nhiều người viết thơ hỏi đông hỏi tây, tôi không muốn trả lời nữa. Tôi thấy họ đã có sáng suốt. Và tôi không có trả lời hại họ không? Không. Để họ tức, họ tiên màu hơn. Đó. Còn nếu tôi trả lời mơn trớn họ, họ còn lâu thôi nữa. Cho nên tôi tạm ngưng trả lời tất cả thơ tình. Mà hỏi tôi đã trả lời chưa? Hàng tuần tôi đã nói đây, nhưng các bạn thâu băng đó là tôi trả lời tất cả những cái tâm tư của mọi người. Bởi vì tại sao tôi có thể trả lời tâm tư của mọi người? Các bạn tu luồng điển, các bạn tập trung lên bộ đạo, xuất phát lên trên. Thì cái tâm tư đó nó hướng gì vô gì, cái phòng sáng suốt ở bên trên. Bên trên người ta dồn chỗ nào cục, chỗ nào dài, chỗ nào ngắn, chỗ nào kẹt, chỗ nào thông. Người ta mới gom lại, ta chuyển hóa một phần điện. Thì dõi xuống tâm tư người nào cũng được hưởng cái tia sáng đó. Rồi cái tia sáng nó thích giác. Nó thấy rõ rằng người ta đã biết mình như thế đó. Mình không nên tự cao tự đắc nữa. Nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được, chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm phải làm trước. Không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo sanh tu, hai nơi tiến hóa, thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự. Tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ. Thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn. Thiền miên về sự sáng suốt cao siêu, kêu bằng hạnh phúc. Thế chưa? Nhiều người không hiểu hạnh phúc, tức tôi cầu xin trời Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi là ăn có tiền, có của riêng. Cái đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền, có của riêng, là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi đi hại các bạn. Còn ông Tám ông Tư cho các bạn trả nghiệp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tâm của bạn nhiều chừng nào thì càng bạn sung sướng chừng này. Thấy không? Cho các bạn cho tôi có tiền, có của riêng, cái đó là ông Tám Tư giết các bạn, không giúp các bạn. Cho nên người tu được tiến qua trong khối này đúng nhiều chuyện bất cập. Thấy dễ mặt quá nữa, mới thấy cái quyền pháp và tin tưởng được khả năng công phu của mình. Tin tưởng nó quyền diệu thanh điển sẵn có của mình. Đã và đang giúp mình tiến thơ, trong khi mình bất trực, đáng lẽ mình làm sai. Nhưng mà mình hồi tưởng một chút, lại mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Nguyên sự sáng suốt chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đồng sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dịu giúp các bạn. Đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn. Thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển. Thì an quả mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó. Cho nên các bạn đã đúng nhiều, nhiều người đúng lắm, đúng nhiều chuyện không thanh. Nhiều chuyện nan giải những thức học mẫu nhưng mà rồi là cũng qua. Mới thấy khả năng của mình không quan phi, sự công phu của mình kết quả. Có sự sáng suốt liên kết với mình bất cứ giờ phút nào. Nếu mình hướng thượng một chút là mình giải được một cái tâm tư rối loạn của mình. Chính các bạn đã làm. Đó. Rồi nói bên trên kể ơn giúp các bạn thì các bạn đâu có thấy. Nhưng mà các bạn phải xác định rõ ràng các bạn đã nhờ sự công phu mà các bạn gỡ rối cho các bạn được. Trong lúc các bạn bàn bạc với nhiều người mà gỡ không nổi, nhưng mà trong lúc bạn thanh tịnh thì bạn gỡ nổi. Bạn thấy không? Được tin được khả năng của các bạn. Rồi lúc đó bạn nắm cái sáng suốt, thì cái sáng suốt trên kia người ta kêu qua giúp bạn không mấy hộ. Đó, không cần sự cảm ơn các bạn, nhưng mà chỉ cần sự công phu tinh tấn của các bạn mà thôi. Chứ không cần ăn uống gì của các bạn, chỉ cần cái sự công phu tinh tấn của các bạn là đủ rồi. Thấy không? Nhiều bạn ngồi đây, xét quá trình, từ khi mới gặp Pháp này, rồi tới bây giờ, các bạn đã lướt qua bao nhiêu sự khó khăn của nội tâm. Chấn động trí óc các bạn hết, nhưng mà các bạn cũng khôi phục được thanh tịnh. Nhờ đâu? Nhờ sự công phu và khả năng của các bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên gắn để tiến. Thì kết quả có rõ ràng, nhưng mà nhiều người phủ nhận vì nó quá động loạn. Vì nó còn nuôi dưỡng cái tham, lấy cái tham lặng làm cái hàng rào thay vì tình thương và đạo đức. Thì nó bị khổ ở trong đó. Còn nó dẹp cái hàng rào tham lam thì nó đưa lên một cái hàng rào tình thương và đạo đức. Nó thấy rõ ràng, chân lý ở trong tâm thảm nó, trước mắt nó, trên đầu nó, dưới chân nó, sau lưng nó, làm sao nó còn bị mất cái gì nữa. Sung sướng lắm. Cho nên nhiều người có tu có phần thanh điển nhẹ nhàng, ngồi chung với một người bạn đời thì cái điển thường thường người ta nói xẹt qua xẹt lại nó có, bởi vì cái tâm luôn luôn nó chốc nó chụp được, nó hiểu được cái chữ. Thành ra nhiều khi nó xuất ngôn kích động họ cũng có. Nhưng mà cái đó không phải là cái phương thức để giao huấn người. Nhưng cái phương thức giao huấn người ở trong vô vi là mình phải tìm hiểu ngoài sự động loạn của bạn này, nó còn cái gì, nó còn cái phần sáng suốt của nó không. Nó có sáng suốt, chúng ta phải đem cái sự sáng suốt, dung bồi sự sáng suốt của nó, để cho nó sớm trở về với nó. Thấy chưa? Thay vì nó ta bà đậm loạn. Bây giờ chúng ta thấy cho nó thấy cái sáng suốt để nó trở về. Thì cái đó là cái giao lý của vô vi. Còn kích bác làm cho người ta rầu buồn, giận hờn, bất tức, nó không phải làm cái phương thức của vô vi. Cho nên chú Ngầu thường thường nói, ông là mềm, tôi là cứng. Nhưng mà chú Ngầu, cái cứng của chú Ngầu nó không có bén bằng cái mềm của tôi. Cái mềm của tôi nó chắc đứt từ giai đoạn một. Từ trời mà nó dám nguyện, tự nguyện nó bỏ qua đạo rồi cái dao tôi nó bén hơn cái dao của chú Ngầu. Nó có cái chỗ đó. Cho nên các bạn có thấy người này, người kia, người nọ, rồi các bạn thấy điển. Tại sao để cho chú ngầu ăn nói lộng hành vậy? Nhưng mà cái lộng hành đó là để cho các bạn so sánh. Cái thân nhẹ kia nó bén hơn cái sắc mà nó kia khen khen đó. Thấy chưa? Cho nên các bạn thấy rõ cái hàng rào tình thương mà tôi đã phân giải ở bên trên. Cái đó là trực sanh bất tử. Và đưa tâm hồn các bạn tiến tới cái chỗ muôn đời cứu rỗi lên mình. Không bị luân hồi đau khổ. Nó càng thấy, càng hiểu, con người nó càng vui tươi và trẻ trung, cảm thấy mình ở trong chân lý hạnh phúc.